Chương 238, Tận Phương ba người còn lại tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Yêu Vô Mộng, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng, tuy rằng thật đáng tiếc cũng không có được ba viên kim sắc hạt tâm kia, thế nhưng ba người cũng không có nói thêm gì. Hơn nữa nếu không phải Yêu Vô Mộng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ Trân Vân hiện tại đã bị yêu tộc kia xé rách, làm sao còn có thể đứng ở đây. Lúc này Trân Vân tự hồ là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi hướng Kinh Phá Thiên nói: chỗ của ngươi không phải còn có một con sao? Kinh Phá Thiên có chút xấu hổ cười cười đáp: à, cái kia, ta không khống chế tốt lực đạo, kim sắc cự kiến kia, thì cốt không còn. Kinh Phá Thiên nói xong, mấy người còn lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng mấy người đã phân tích suy đoán ra rất nhiều thứ, nhưng đối với khốn cảnh trước mắt cũng không có trợ giúp cụ thể gì. Hảo thần, lúc trước không phải ngươi nói phỏng đoán của ngươi có ích cho tình cảnh trước mắt sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cũng không thể cứ chờ đợi như vậy chứ. Chẳng lẽ phải đợi đến khi lục quốc chiến chấm dứt? Kinh Phá Thiên có chút uể oải khống chế đoạn quan cầu kia, lơ lửng giữa không trung, đừng nói chuyện, ta dường như nghĩ một cái gì đó. Yêu Vô Mộng, ngươi còn có thể triệu hoán ra yêu tổ một lần hay không? Hảo thần bỗng nhiên ngữ khí có chút nghiêm túc, quay đầu hỏi Yêu Vô Mộng: miễn cưỡng có thể, nhưng ta không chắc sau khi yêu tổ đi ra sẽ như thế nào. Có lẽ là giúp chúng ta phá vỡ không gian này, có lẽ là trực tiếp đem tất cả chúng ta giết sạch sẽ. Yêu Vô Mộng, ngươi không phải là người nắm giữ trấn giới thiên bia sao? Như thế nào yêu tổ kia ngay cả ngươi cũng sẽ giết chết? Trần Vân có chút kinh ngạc hỏi. Yêu Vô Mộng lắc đầu nói, tình huống có chút đặc thù, nhưng ta không thể giải thích. Tóm lại ta không thể khống chế bất kỳ hành động nào của yêu tổ, hơn nữa ở trong mắt hắn ta cùng các ngươi không có gì khác nhau. Đúng lúc này, trong tay bốn người bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Đó là một cánh cửa cũ nát bị chậm rãi lui ra, bốn người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Ngay trong nháy mắt bốn người vừa mới ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện trước mắt không đến 20 thước địa phương dĩ nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Sau đó đạo bạch quang này càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên hình một phiến đại môn hình dạng quang mang. Cái này, đây là cửa điện mở ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở trong bóng tối bọn họ đang ngây người nửa canh giờ, lúc này ánh sáng tràn vào từ bên ngoài. Trong ánh mắt bốn người có chút không thể tin được, bỗng nhiên ở ngoài cửa đi vào một người. Bởi vì ánh sáng chói mắt, không thấy rõ bộ dáng của người này, nhưng lại có thể nhìn thấy thân hình của người này rất quái dị. Bốn người trong nháy mắt liền đứng lên, hơn nữa toàn bộ đề phòng, tuy rằng hiện tại là một cơ hội tốt để chạy thoát, nhưng bốn người cũng không tùy tiện hành động. Cửa điện bỗng nhiên mở ra, còn có hình người kỳ quái trong ánh sáng, đều làm cho bốn người cảm thấy sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Rất nhanh, người kia đã từng bước tiến vào, mà lúc này Kinh Phá Thiên bỗng nhiên lớn tiếng hô: người này là Tần Vương của thế giới Hoàng Tuyền, ta biết khí tức của hắn, nhanh lên, thừa dịp đại môn còn chưa đóng. Bởi vì lúc trước Tần Vương từng đánh lén Kinh Phá Thiên, hơn nữa còn phế đi một tay trái của hắn, cho nên hắn đối với khí tức Tần Vương thập phần mẫn cảm. Mà sau khi cả người Tần Vương tiến vào không gian này, Kinh Phá Thiên đã cảm giác được, nghe được thanh âm Kinh Phá Thiên. Ba người còn lại sửng sốt một chút liền rất nhanh phản ánh lại. Rất hiển nhiên người của hoàn toàn thế giới này cũng đã đến cung điện này. Hơn nữa, cùng đám người mình hành vi giống nhau như đúc, cũng là mở cửa điện này đi vào. Bất quá bốn người rất rõ ràng chỉ cần cửa điện kia đóng lại, chỗ này sẽ hoàn toàn phong bế. Trừ phi còn có người khác ở bên ngoài mở cửa, bằng không chỉ sợ sẽ một mực bị vây chết ở chỗ này. Mà Tần Vương vừa mới tiến vào trong điện bị thanh âm Kinh Phá Thiên làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa đem Lâm Tịch đang đỡ ném xuống đất. Bởi vì không gian này độc lập với thành phế tích, cho nên nếu như không phải cả người hoàn toàn tiến vào, căn bản không cách nào nhận thấy được tình cảnh bên trong đại điện này. Hơn nữa người bên trong cũng không cách nào cảm giác được tình cảnh bên ngoài, cho nên khi Tần Vương hoàn toàn tiến vào mới có thể cảm giác được lẫn nhau. Chỉ là trong nháy mắt Tần Vương cũng đã cảm giác được người nọ dĩ nhiên là Kinh Phá Thiên. Hơn nữa đồng thời phát hiện bên cạnh hắn còn có ba người, hiển nhiên cũng là một nhóm bọn họ. Nhưng không đợi Tần Vương kịp phản ứng, bốn người kia đã hung thần ác sát như điên cuồng nhào về phía mình. Tần Vương nhất thời kinh hãi, thậm chí không kịp đem Lâm Tịch đang đỡ đặt trên mặt đất, trực tiếp tay trái một thân, đầu ngón tay một chút, ngự quý ấn cùng trấn ma tỷ đang nhanh như chớp bắn ra, đồng thời hư ảnh của hai đầu ác quỷ đột nhiên sinh ra, khổng chút do chịu liền hướng bốn người đánh tới. Tuy rằng Tần Vương biết rõ hai đầu hư ảnh ác quỷ này căn bản không thể là đối thủ của bốn người kia, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ngay trong nháy mắt hai con ác quỷ kia lao ra, Tần Vương đã nhanh chóng cõng sau lưng Lâm Tịch, trực tiếp ẩn vào trong bóng tối. Bốn người mắt thấy đạo bạch quang kia càng ngày càng nhỏ, biết cửa điện kia đang tự động đóng lại, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện hư ảnh hai đầu ác quỷ chắn đường. Bốn người nhất thời giận dữ, nhao nhao chạy như điên, đồng thời dùng một kích mạnh nhất. Hư ảnh ác quỷ kia vốn không phải là đối thủ, hơn nữa bốn người yêu vô mộng lại là dưới tình thế cấp bách ngậm chèn ra tay, chỉ là một kích hai đầu ác quỷ hư ảnh kia đã bị xé nát, sau đó hóa thành hai ấn tỷ trở lại trên người Tần Vương. Nhưng trải qua khoảnh khắc ngăn trở, cửa điện kia đã sắp đóng lại, mà bốn người cách đạo bạch quan kia còn có khoảng cách năm thước. Nguyên bản khoảng cách năm thước bình thường căn bản cũng không tính là khoảng cách, bốn người ở đây đều là tuyệt đỉnh cường giả, người nào không phải là cao thủ trong nháy mắt liền có thể vượt qua vạn thước, nhưng hiện tại khoảng cách năm thước này lại có vẻ dài như vậy. Trong ánh mắt bất đắc dĩ của bốn người lại vạn phần hối hận, bạch quan kia hóa thành một đường nhỏ sau đó bỗng nhiên biến mất. Bốn người thu không được khí lực, trực tiếp xuyên qua vị trí bạch quan biến mất, mà tự hồ còn có chút không thể tin được, vội vàng xoay người sờ về phía sau, nhưng vị trí nguyên bản cửa điện kia đã trống rỗng, hung hăng một quỵ nện xuống đất. Trần Vân hối hận hô to, đáng chết à, thiếu chút nữa một chút, đáng chết, đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ở lại chỗ này? Yêu vô mộng cùng Hào Thần đều thở dài một hơi thật sâu, có chút chán nản ngồi xuống đất, mà Kinh Phá Thiên thì bỗng nhiên nín thở ngưng thần, tự hồ đang nghe cái gì đó. Khống chế đoàn bạch quan trước người, liền hướng một phương hướng bay tới. Nhìn thấy động tác Kinh Phá Thiên, Yêu vô mộng mấy người mới nhớ tới Tần Vương vừa mới tiến vào đại điện này còn đang ở một nơi nào đó. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên định đi theo bạch quan, Hào Thần bỗng nhiên vươn tay ngăn cản hắn, hơn nữa nhỏ giọng nói, được đang tối, chúng ta đang ở sáng, không nên tùy tiện đi qua, hơn nữa không gian này không biết lớn bao nhiêu, vạn nhất chúng ta tản đi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng hội tụ lại như vậy. Kinh Phá Thiên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhưng vẫn khống chế quan đoạn kia bay về phía Tần Vương, vừa nhanh chóng đi vào. Kinh Phá Thiên tuy rằng rất muốn lập tức ra tay giết Tần Vương, nhưng vừa nghĩ đến công pháp quỷ dị của Tần Vương, còn có khí tức tử vong toàn thân tràn ngập kinh người của hắn, nếu như mình không chú ý bị Tần Vương đánh lén, vậy chỉ sợ không phải là mất một bàn tay chuyện đơn giản như vậy, rất có thể sẽ mất mạng nhỏ của mình. Hơn nữa ở trong đại điện này, thần thức cảm giác khoảng cách xa nhất đại khái chỉ có 20 thước, xa hơn nữa cái gì cũng không cảm giác được, cho nên mấy người cũng không dám đem quan đoạn dập tắt, bằng không trong bóng tối tuyệt đối, đối với Tần Vương mà nói tất cả mọi người đều là địch nhân, hắn có thể tùy tiện công kích, mà đối với mấy người mình thì kiên kỵ nhiều, và nhất ra tay lung tung đã thương người mình thì vui vẻ. Cứ như vậy bốn người đem bốn đoạn quan đoạn kia phân tán đến bốn phía, sau đó bốn người cách nhau đại khái ba thước, sau đó chậm rãi di động về một bên, đồng thời đem thần thức kéo dài đến trình độ lớn nhất, hy vọng có thể sớm cảm giác được Tần Vương, do đó khi Tần Vương chưa kịp phản ứng thì ra tay công kích trước. Thế nhưng không sai biệt lắm trôi qua nửa canh giờ, đều không phát hiện ra dấu vết tên kia, tự hồ tất cả chỉ là ảo giác của bốn người, thậm chí bốn người cuối cùng đều khống chế quan đoạn tiến hành một lần tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn như cũ không phát hiện ra gì. Chẳng lẽ Tần Vương đột nhiên biến mất, hay là thừa dịp thời gian vừa rồi chạy về phía xa hơn? Vậy không có khả năng a, chỉ cần không phải đứa ngốc tuyệt đối sẽ không chạy đến địa phương cách cửa điện này quá xa, bằng không nếu như lại có người ở bên ngoài mở cửa, căn bản là không kịp chạy tới. Ngay khi bốn người nghi hoặc, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một thanh âm, thanh âm này rất yếu ớt, nhưng vẫn bị Yêu Vô Mộng nghe rõ. Chỉ nghe thanh âm này nói, Tần Vương đây là ở đâu?